Du Khang xin gửi lời chào đến với quý vị thính giả của Houston cũng như là Dallas. Xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như cô Quỳnh Lan và Nam Phương đến với chương trình Kinh tế Tài chánh. Xin mời cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, trước hết thì chúng tôi xin được cáo lỗi cùng tất cả quý vị ở bên Dallas cũng như tại Houston đang đón chờ chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Hôm nay thì giáo sư có việc bận một chút xíu cho nên đến trễ. Tuy nhiên thì bây giờ chúng tôi đã có giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc rồi. Trước hết thì Quỳnh Lan xin được chào giáo sư Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương và Duy Khang.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, thưa chào cô Nam Phương, anh Duy Khang ạ.
Dạ, Nam Phương xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan và quý thính giả hai miền Dallas và Houston.
Dạ vâng, như thường lệ thì có lẽ chúng ta bắt đầu luôn vào cái chương trình đó, làm cái câu hỏi mà ai cũng đang nghe và cũng muốn nghe là biết tình hình về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán cuối tuần qua thay đổi đôi chút, mặc dù vẫn rất là mạnh khỏe so với lại những cái thị trường của trên thế giới, thưa chị. Dow Jones cuối tuần xuống đôi chút nhưng mà vẫn ở cái mức cao là 17.500 điểm. Sở dĩ xuống đôi chút là tại vì Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ họ tuyên bố rằng tháng 6 họ có thể sẽ gia tăng tiền lãi đôi chút, vì họ thấy rằng ở Hoa Kỳ bây giờ cái nạn lạm phát, có nghĩa là inflation, nó gia tăng, mức tăng trưởng của GDP bây giờ được chỉnh đốn lại là sẽ gia tăng khoảng 2.5%. Đó là những dấu hiệu tốt. Trong khi đó S&P 500 là 2.050 điểm và Nasdaq khoảng tròn trèm 4.364 điểm. Giá vàng ở cái mức vẫn ổn thỏa, đó là 1.253 điểm. Trong khi giá dầu thô gần 48 đồng 50 sen một thùng dầu thô. Kinh tế của Hoa Kỳ khá vững chãi và kinh tế của Nhật Bản là đã vượt trở lại qua khỏi cái mức âm, hiện giờ đã gia tăng khoảng 1.7%, và bên Âu Châu vẫn ổn thỏa và IMF đã ra một cái tối hậu thư đối với lại những công ty bên EU rằng phải cho phép Hy Lạp, có nghĩa là Greece, được restructure cái loan, có nghĩa là thay đổi cái nợ, đến 2040 mới phải trả nợ, để cho cái nợ của Hy Lạp không làm tan rã các khối Âu Châu. Dạ vâng, thưa, đó là đại cương ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, quyết định của Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ thì vào tháng 6 này họ sẽ cho gia tăng cái lãi suất, thì cái điều này có khiến một cái áp lực nào mà cho họ cái quyết định như vậy hay không ạ?
Dạ vâng, thưa, Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ đó, họ ở trong cái vị thế đó, họ rất là khó xử trong cái thời gian gần như 2 năm nay. Là tại vì cái trách nhiệm của Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ đó là họ độc lập, họ không tùy thuộc vào ai và họ report thẳng cho Congress. Tuy nhiên họ bị áp lực rất nhiều ở bất cứ một cái tòa bạch ốc hay là một cái chính phủ nào, và nhất là cái nền kinh tế, cái stock market. Trách nhiệm của họ là phải điều hành cho đúng cái mức lạm phát, và gần đây họ thấy rằng cái mức inflation, lạm phát đó bắt đầu gia tăng khoảng 1.5 đến 2.5% trên đường đi lên. Nền kinh tế vững chãi đôi chút là họ nói họ đã trì trệ lâu quá rồi, họ phải lên. Họ tuyên bố, họ thấy nền kinh tế khá, tốc mặt kết khá, họ tuyên bố. Mà mỗi lần như vậy họ tuyên bố thì lại cái tốc mặt kết xuống thì họ lại đình trệ trở lại. Thành ra như cái xe mà chạy vừa đạp ga vừa đạp thắng, vừa đạp ga vừa thắng trong thời gian gần như cả năm mấy nay rồi, thưa chị.
Dạ vâng, như vậy thì chúng ta cũng vẫn còn đang chờ đợi xem rằng là cái tháng 6 tới thì cái quyết định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Hoa Kỳ như thế nào, phải không ạ? Xin mời Nam Phương.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Chuyển sang một câu hỏi khác, thì gần đây thì AP thì làm một cái cuộc thăm dò cho tất cả những cái công dân Mỹ, là kể cả người giàu hoặc người nghèo, thì hỏi họ nếu như mà họ có emergency thì cần phải có liền 1.000 đồng tiền cash, thì ai có thể đưa ra liền cái số tiền một cách dễ dàng. Thì 75% nói rằng là sẽ rất là khó khăn và có thể phải vay mượn hay là charge bằng thẻ credit card. Không biết là tại sao vậy và làm cái cách nào để mà tránh những cái tệ trạng đó, vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa, tôi thấy cái thống kê đó tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng mà Associated Press là một cái cơ quan rất là tín nhiệm và họ làm rất là chu đáo và rất là kỹ.
Yeah.
Tôi ngạc nhiên lắm. Đầu tiên đó, thì khi mình nhìn kỹ vào đó thì họ thăm dò đó những người dân, ví dụ như mình hiểu là ví dụ cao niên hay là những người lương tương đối thấp thì mình hiểu.
Yeah.
Là tại cái mức tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ họ hưởng thụ lắm. Họ, họ mặc dầu người dân Hoa Kỳ nào cũng 2-3 cái TV, 2-3 cái xe.
Yeah.
Mặc dầu nghèo hay không nghèo gì cũng vậy.
Yeah.
Nhưng mà họ tiêu thụ rất nhiều thì mình ngạc nhiên. Nhưng mà cái thăm dò này họ đi xa hơn nữa.
Yeah.
Họ lại lên tới những người lương trên 100.000 và 20% những người giàu nhất của Hoa Kỳ nữa.
Yeah.
Thì cái câu trả lời cũng giống giống như vậy. Có nghĩa là những người mà giải tỷ lương thấp và hồi hưu đó thì 75% nói là gặp khó khăn. Mà khi họ gia tăng lên những người lương mà trên 100 ngàn thì lại con số từ 75% nó xuống 67% thì nó không có xuống bao nhiêu.
Yeah,
nó cũng là 2/3 thôi.
Yeah.
Thành ra cái đó là mình thấy rõ là cái dân tộc tính của Hoa Kỳ họ khác với lại dân tộc tính của cộng đồng Việt Nam.
Yeah.
Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nhất có lẽ là mình sống trong một cái xứ chiến tranh 25 năm.
Yeah.
Thì lúc nào mình cũng bảo thủ, mình giữ vàng một số tiền nào đó để trong gối hay để trong này nọ một số tiền. Thành ra đối với Việt Nam nhào vào gì đó.
Chúc thao, chúc thao.
Dạ, mời giáo sư tiếp tục.
Dạ, vâng. Dạ. Tôi đang nói tiền mà bây giờ nói shock town là có nghĩa là casino đó. Dạ. Thưa, thành ra giàu nghèo gì đó mà nếu đưa ra 1.000 đồng thì chắc không có khó khăn gì cho lắm.
Yeah,
vâng. Đó là cái điểm son về cái dân tộc tính của người Việt Nam bảo thủ. Nhưng mà cái đó rất là điều rất là ngạc nhiên là tại vì họ hưởng thụ, họ cao thụ, họ tiêu thụ rất nhiều, họ đầu tư rất nhiều. Cho nên đưa ra 1.000 liền đó, nó tạo ra khó khăn. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là mình tiêu tiền, mình để dành tiền đó, là nếu mà theo cái cách xài tiền của những người trung bình của dân Mỹ đó, họ đi vacation, họ đi đánh golf, họ đi những cái đi ra ăn ở ngoài gần như mỗi ngày, thì mỗi thứ chút đó nó cộng lại cuối cùng đó, gọi là thuyền to thì sóng lớn. Có nghĩa là thì mình cái ghe nhỏ mình đi trong sông thì ít bị sóng. Bây giờ mình ra đại dương nhiều thì một cái chiến hạm cũng bị khó khăn thôi. Thành ra nó tương đối là như vậy.
Dạ. Yeah. Cho Duy Khang chuyển qua một cái vấn đề khác, tất nhiên cũng liên quan đến kinh tế. Tuần sau thì nó sẽ rơi vào cái tuần lễ Memorial Day đúng không thưa giáo sư?
Dạ, vâng.
Thì nói đến sales trong cái Memorial Day này thì nó có những cái lượt sale ồ ạt so với những cái sales khác như là ngày Christmas hoặc là ngày Tết lễ khác hay không thưa giáo sư?
Dạ, tôi thật Memorial nào của mỗi năm nó cũng mình cũng thấy quảng cáo sale nhiều lắm anh.
Yeah.
Dạ. Thì năm nay cũng không khác cái lễ của mỗi năm, nhưng mà tôi tin đoán là năm nay sẽ có những cái sale nó ồ ạt hơn những năm trước. Là tại sao? Là tại thứ nhất á, Memorial là một cái major holiday mà cách Christmas rất là xa. Từ tháng 12 bây giờ tới cuối tháng 5 là 5 tháng, gần như nửa năm. Có một cái, dĩ nhiên là mình có Mother Day, mình có những cái Valentine, những cái lặt vặt đó trước. Nhưng mà Memorial là một cái lễ major holiday. Mà nhất là gần đây, cái những cái nhà gọi là bán lẻ đó, những department store, họ cạnh tranh rất là gắt gao với lại Amazon, với những công ty khác. Người dân họ tiêu thụ tương đối là bớt đi. Đó, thành ra đây là cái cơ hội mà những nhà bán lẻ họ thấy rằng đây là cơ hội họ phải bán rất nhiều, thì mình sẽ thấy những cái sale này có thể là những cái sale nó thật sự. Tại là nếu mình cần cái gì đó mình đợi vài tuần nữa và mình theo dõi cái giá thì có thể mình mua những cái điều nó có thể nó good deal, là tại vì cái chiến tranh lạnh giữa những công ty nó càng ngày nó càng gay gắt hơn.
Đôi khi bây giờ thì người ta không có cho biết trước được là họ sẽ sale ngày gì, giá gì.
Dạ,
nhưng
vâng.
Mà gần tới thời điểm đó thì họ mới tung ra những cái chiến dịch sales ồ ạt của họ.
Dạ vâng.
Dạ, vâng.
Dạ vâng, như vậy thì Nam Phương và Duy Khang cứ chờ đi, không có lâu đâu, chỉ còn có
một tuần nữa
thôi, dạ.
Thì có thể có được cái món hàng rất là hời. Bây giờ thì cũng trở lại với một cái câu hỏi mà liên quan đến tình hình kinh tế ở tại Hoa Kỳ. Thì thưa giáo sư, vừa rồi đó, quan mạc đã kết thúc 3 tháng đầu với cái sự gia tăng lợi tức lên đến 1%. Đây được xem như là một cái sự gia tăng sau bao nhiêu tháng mà trì trệ. Thì trong khi đó thì công ty Amazon lại bắt đầu là thực hiện cái vấn đề là sẽ bán thực phẩm trên online. Thì thưa giáo sư, cái điều này liệu cho các công ty thực phẩm cũng như là Walmart có cạnh tranh nổi với Amazon hay không ạ?
Dạ, thưa, đó là một câu hỏi đáng giá 1 triệu đô mà chắc không ai trả lời được thưa chị. Đây là một cái đại chiến tranh giữa Amazon và tất cả những công ty bán lẻ và Walmart, ngay cả department store ở shopping mall. Amazon cái sức mạnh họ kinh khủng, nhưng mà Walmart cũng phải không phải thường, là tại vì họ đã đầu tư cả tỷ đô la vào cái hệ thống online. Có nghĩa là mình có thể mua đồ Walmart và mình pick up ở tại local store với giá giống nhau. Và lại gần đây Walmart lại đưa cái chương trình gọi là two day shipping, có nghĩa là họ có cái hàng hóa để gửi 2 ngày. Thành ra Walmart họ nói họ không có thể nào khoanh tay đứng để mà nhìn Amazon càng ngày càng chiếm như vậy được. Họ đưa ra cái đại chiến tranh, cái hệ thống sức mạnh của Walmart nó cũng không thể coi thường được. Là tại vì đó, như quý vị biết, là gần như một cái góc cạnh nào của một thành phố cũng có một vài tiệm Walmart. Mà chẳng những như vậy, Walmart bây giờ lại có online, mà lại có cái hệ thống chuyên chở, có nghĩa transportation, họ có trên 7.000 chiếc xe truck để họ deliver. Và chưa kể đến là họ gọi là bắt tay với những công ty như UPS này nọ, họ deliver rất là nhiều. Thành ra cái chiến tranh của Walmart với Amazon nó càng ngày càng gắt gao. Amazon như quý vị nhớ là hồi xưa là bắt đầu là chỉ bán sách này nọ thôi, từ từ qua quần áo, bây giờ cái gì trong Amazon cũng có, đến thực phẩm nữa. Và Amazon đang có những cái chương trình gọi là delivery rất là mạnh mẽ, rất là hấp dẫn với những công ty như UPS, Federal Express. Thành ra chiến tranh này nó càng ngày càng gay gắt. Nhưng mà đó, mình là gọi là ngư ông, mình ngồi giữa thì mình hưởng thụ cái giá cả và cái dịch vụ nó càng ngày càng dịch vụ càng ngày càng gia tăng mà được cải thiện, mà là giá cả thấp, thì đó là lợi cho người tiêu thụ thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì chuyển sang một cái câu hỏi khác, là không biết rằng là insider trading là gì mà cái ông tổng giám đốc của Dean Food thì đang bị điều tra bởi liên bang, cùng với cái nhà mà chơi đánh golf nổi tiếng là Mickelson, thưa giáo sư.
Dạ thưa, insider trading là một cái gọi là một cái tham nhũng white collar của cái giới tư bản. Là như vậy thưa cô. Ví dụ như tôi đó, trong cái trường hợp đó rất là nhiều trường hợp, tôi ngồi trong board meeting hay là trong management meeting, tôi biết một vài cái tin tức và công ty tôi sắp sửa sắp nhập hay là mua những công ty công khác, thì chắc chắn là cái stock nó sẽ lên ồ ạt. Là trong cái phòng đó, cái phòng họp như vậy đó, là phần nhiều là bích bùng, không có mọi người đều được luật sư nhắc được là không, cái information này không được ra ngoài. Nhưng mà ông chairman của Dean Food là một nhà tỷ phú. Lương của ông mỗi năm mấy chục triệu đô la đó. Nhưng mà gần đây đó, ông đã đưa cái bí mật đó ra với một người bạn, và người bạn đó lại đưa cho một người bạn khác nữa. Là tại mà người đó lại là một người, như cô nói đó, là một người professional golfer, có nghĩa là cũng là gần như cả trăm triệu. Mà những người này nó có một cái điểm giống nhau là họ cờ bạc quá nặng đi. Họ đánh bài họ cờ bạc quá nặng và họ thiếu nợ với nhau cả triệu triệu đô. Thành ra họ tham nhũng, họ đưa như vậy. Nhưng mà đây chỉ là một cái gọi là một cái góc cạnh nhỏ mà họ được phơi bày ra. Cái sự insider trader mà gian lận một cách kín đáo như vậy khó có thể mà kiểm soát được lắm. Cái án rất nặng, tiền phạt rất nặng, tên tuổi tiêu tan. Nhưng mà đây là cái điều mà ví dụ như tôi biết, mà tôi đưa cô Nam Phương hay anh Duy Khang hay chị Bình Lan, rồi chị đưa cho một người bạn, làm sao mà nói qua lời đi ra một cái bạc để nói hay đánh golf nói nhau, làm sao họ kiểm soát được. Đây là một cái tham nhũng cao cấp của cái giới tư bản mà khó kiểm soát được.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, thưa giáo sư, nói đến cái vấn đề lương bổng đó, thì nếu như một cái người mà họ làm lương mà tính theo giờ đó, thì cái chuyện mà họ làm overtime thì nó không thành vấn đề, thì cứ làm thêm bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Còn những người mà tính lương năm thì đôi khi là tôi khoán cho anh một năm tôi trả mức lương 100.000 đô, thì anh đôi khi phải làm hết việc chứ không phải là hết giờ. Nhưng mà đến tháng 12 thì nó sẽ, luật liên bang sẽ có hiệu quả cho 4,2 triệu người lãnh lương theo năm. Có nghĩa là nếu mà họ làm trên 40 giờ mỗi tuần thì họ sẽ được trả overtime. Cái luật này như thế nào, mời giáo sư chia sẻ thêm được không ạ?
Dạ vâng. Thưa, cái luật đó như thế này thưa anh, là như anh nói đó, nếu mình làm lương giờ thì trong cái luật lao động đó, nó phân biệt cái lương giờ hourly so với lại salary như thế này. là dầu anh là một người professional, anh có thể anh ra đại học này nọ, nhưng professional với tiền giờ có nghĩa là sao? Việc làm của anh á là được một người sếp họ chỉ huy, họ theo dõi à, ngày nay tôi anh mới giờ này anh tôi mới làm gì, có dưới sự chỉ huy của người khác rất là chi tiết đó, thì cái những người đó dầu là lương salary hay không salary thì cũng phải trả overtime. Trong khi cái hạng management có nghĩa là hạng gọi là điều hành đó, cao đó, thì cái trách mình đó, thì có là mình hoàn toàn mình tự lập, miễn công ăn việc làm cuối năm được thì mình được, còn không thôi mình mất việc làm thì cái đó là lương salary thì không được trả overtime đó. Nhưng mà theo cái luật của liên bang hồi xưa tới giờ đó, luật này đã bị lạm dụng bởi cá nhân hay bị công ty rất nhiều, tại vì chúng tôi đã chứng kiến rất là nhiều cái trường hợp đó. Ví dụ trong cái thời gian tôi làm chánh thanh tra cho một cái hãng hầm mỏ đó, thì tôi thấy rõ ràng là lạm dụng bởi nhân viên. Rồi thì tôi thấy một người nhân viên họ làm lương từng giờ, nếu mà tính ra từng giờ đó họ làm rất là, ở hầm mỏ họ lương cao lắm, 60-70 ngàn chứ không phải là ít đó. Rồi á, những cái giờ khác họ chỉ vô đó họ nằm họ ngủ thôi để họ canh cái gác, tại ông là supervisor về security, ông cái gác ông làm lương rất nhiều, mà tính ra khi overtime xong rồi á là lương lên đến 170,000+ đô la, mà đâu có đáng như vậy đó, mình mướn một người khác nó hữu hiệu hơn. Thì những cái trường hợp như vậy đó thì công ty họ thấy lạm dụng, họ làm như thế nào? Họ nói tôi không trả anh tiền giờ nữa, tôi giờ anh trả anh salary bây giờ lương anh 60,000 đô la một năm, mỗi năm tôi cho anh bonus 15-20% là như vậy thôi, chứ không có lấy cái overtime. Mặc dù anh muốn làm gì làm, nhiều khi làm việc một tuần lên tới 60-70 giờ nhưng mà chỉ trả salary thôi. Hãng họ chèn ép những nhân viên như vậy thì họ sợ mất công việc làm, họ phải chấp nhận thôi. Thì luật liên bang họ nói không được, cái trách nhiệm mà nếu mà đó là một cái trách nhiệm mà mình làm với sự chỉ huy người khác, lương salary hay là giờ trên 40 giờ là phải trả overtime, có nghĩa là substance over form, có nghĩa là cái nội dung nó quan trọng là cái hình thức là salary hay hourly trả overtime nó không quan trọng, cái quan trọng là cái nội dung công an việc làm anh cái gạch nào, hãng gạch đó là phải trả overtime như vậy thôi. Và đó là cái luật liên bang mới thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở lại
với
Quỳnh Lan.
Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình và đến đây thì chúng ta không còn giờ để mà đặt thêm những câu hỏi cùng với giáo sư nữa. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương và Duy Khang. Kính chúc quý thính giả và giáo sư Nam Phương và Duy Khang một cuối tuần được bình yên và hạnh phúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô.
Dạ vâng, dạ thưa rất hạnh, xin kính chào quý anh chị ạ.